ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 640, bốn tôn đại la đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng Lâm Hạo cùng ngày liền lên đường tui hai người tiến về, trừ cái đó ra không có nói cho bất luận kẻ nào đi vào vô biên biển, mênh mông vô bờ mặt biển kết nối trời cùng đất một chút không nhìn thấy bờ. Đi vào đại khái phương vị, Lâm Hạo cùng Tô Tầm tiềm nhập nước biển, ở trong biển hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Đại la cảnh khí thế ngoại phóng, nguyên bản còn tại hướng bên này đến gần hải yêu trong nháy mắt lưu. Nguyên bản chuẩn bị thêm cái bữa ăn, nhưng vừa cảm thụ đến khí thế kia, đi sau ngược lại dễ dàng biến thành bữa ăn. Lâm Hạo bấm một cái pháp quyết, sau đó một thanh phi kiếm vạch phá nước biển hướng hắn bên này bay tới. Tiền bối, bên này, nhìn xem phi kiếm bay tới phương hướng, Lâm Hạo lúc ấy lưu lại một thanh phi kiếm chính là sợ mình lần tiếp theo đến quên vị trí. Dạng này triệu hồi phi kiếm tốt xấu có thể xác định phương vị, chỉ cần đi thẳng là được rồi. Sau một lát hai người tới di tích bên ngoài, kia là một tòa tại đáy biển cuồn cuộn núi lửa. Không sai, liền là cuồn cuộn, hỏa diễm cùng nước biển thế mà hòa làm một thể. Tại núi lửa thể bên trên có một cái cửa đá, cả tòa núi lửa đều bị một tầng cường đại cấm chế phong bế. Tại bên ngoài cửa đá chừng 10 bước đứng thẳng một khối đen nhánh bia đá, phía trên văn tự liền là rừng Hạo chỗ vồ xuống tới những cái kia. Tiền bối, chính là chỗ này. Lâm Hạo nói, Tô Tầm nhẹ gật đầu, không nói gì, cất bước đi lên, đầu ngón tay thấp ra một giọt máu bắn tới. Giọt máu này hiện ra nhàn nhạt hào quang màu từ kim theo nhỏ xuống tại trên cửa đá, cấm chế bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt sau đó bắt đầu tiêu tán. Lâm Hạo trông thấy một màn này trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm huyết dịch thế mà liền có thể mở ra cấm chế. Chẳng lẽ Tô tiền bối là kia hai tôn thánh trong đó một tôn hậu bối sao? Kể từ đó cũng là có thể giải thích hắn vì cái gì thiên phú tốt như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc thân là thánh hậu đại, huyết mạch cường đại, khẳng định có không giống với thường nhân địa phương. Quảng cáo, oanh, theo cấm chế tiêu tán, trước đó một mực bị cấm chế phong ấn lại khí tức trong nháy mắt là phóng lên tận trời. Trực tiếp xé toang nước biển, bay thẳng thương khung, Tô Tầm cùng Lâm Hạo đều là sắc mặt trắng bệch, chỉ là tiết lộ đến mộ bên ngoài khí thế liền đã kinh khủng như vậy. Phong đô đại đế khi còn sống thực lực lại là cỡ nào cường đại cũng có thể tưởng tượng được. Tiền bối, động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác, chúng ta đi vào trước đi. Lâm Hạo lo lắng nói, sự thật cũng đúng như hắn lời nói. Động tĩnh quá lớn, tại vừa mới trong nháy mắt đó, trên cơ bản hơn phân nửa Hạo Hải giới đều cảm giác được. Hạo Thiên Tông Chu gia Hạo Thiên Lão Tổ, Băng Tước Nhất Tộc Băng Tước Tôn Giả, Vĩnh Sinh Môn Vĩnh Sinh Lão Tổ, Ly Hận Tông Ly Hận Lão Tổ, đều là trong nháy mắt xé rách trước mắt không gian, vừa xài bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ bọn hắn tại xuất hiện thời điểm, đã là tại vừa mới khí thế tiết ra ngoài trên mặt biển. Khí thế trùng thiên, nhất định có trọng bảo xuất thế, các vị đạo hữu liền các nhìn duyên phận. Hạo Thiên Lão Tổ nhìn xem ba người nói, ba người nhẹ gật đầu, sau đó lần theo còn sót lại khí thức xâm nhập đáy biển, đi tới di tích trước. Nhìn xem mở rộng ra cửa đá, bốn người đều là biến sắc, sau đó nhao nhao nhập bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cửa đá mở rộng, nói rõ đã có người tiến vào, lại không nắm chặt ngay cả đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hồi. Mặc dù ví von có chút thô bỉ, nhưng đạo lý. Ung dung đọc sách www.uttt.info, chính là cái đạo lý này. Lúc này, trong mộ, mộ cũng không lớn, đối với phong đô đại đế loại này đại lão tôi nói, lúc sắp chết không giảng cứu hư. Từ cửa lớn tiến vào, liền là một đầu thật dài mộ đạo cuối cùng, liền là mộ thất. Trong đó ngồi xếp bằng một người, một cái nhìn người mặc hắc kim hoa phục, đỉnh đầu đế vương mũ miệt, hai mắt mở ra tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng lại lộ ra một cỗ duy ngã độc tôn khí thế. Cho dù là hắn đã mất đi, nhưng để Tô Tầm cùng Lâm Hạo đều là cảm giác bị ép tới không thở được. Cặp kia mở mắt ra thần bên trong không có một tia thần thái, nhưng lại phảng phất có thể xem thấu tinh hà cổ kim. Tô Tầm thậm chí là có loại cảm giác đó chính là đối phương biết mình sẽ đến. Đây chính là thánh sao. Lâm Hạo tự lẩm bẩm, Tô Tầm ánh mắt rơi vào phong đô đại đế trước người nổi trôi mấy cái quang đoàn bên trên. Quang đoàn tản ra một cỗ tử khí, có một viên đại ấn màu đen, một thanh màu tím đen mang theo kim sắc vết dạn hoa lệ trường kiếm, mấy cái thẻ ngọc, một khối ngọc bội. Đây chính là phong đô đại đế lưu lại truyền thừa, nhưng Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút, tôn này thiên yêu tộc đại đế truyền thừa đâu. Sẽ không phải là phong đô đại đế cho rằng thiên yêu tộc đại đế đồ vật không xứng cùng hắn táng cùng một chỗ cho nên trực tiếp vứt đi. Được rồi, phải hiểu được thỏa mãn, có thể được đến phong đô đại đế truyền thừa, liền đã tiện sát người bên ngoài. Tô Tầm chậm rãi cất bước đi tới, bảo vật là ta, chấm, nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến giống to một tiếng, bốn đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời vượt qua Tô Tầm hướng Phong Đô Đại Đế trước mặt quang đoàn lao đi. Bốn người một người hướng về phía một cái quang đoàn, vừa vặn có thể chia cắt. Oanh, ngay tại lúc một giây sau, bốn người tay mới vừa vặn đụng phải quang đoàn, sau đó liền cùng lúc bay rớt ra ngoài. A, phốc phốc, bốn tôn đại la kim tiên hung hăng đâm vào mộ thất trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Chư vị, nhìn đến bảo vật này là không có duyên với các ngươi. Tô Tầm cười trên nỗi đau của người khác nói một câu, tiếp tục cất bước hướng phía trước. Ta lão tổ tông chính là cho lực A, đều viết rõ là lưu cho Cửu Châu hậu nhân, vậy coi như nhưng là chỉ có Cửu Châu hậu nhân mới có thể có đến. Quảng cáo, tại thế nhân mục đỏ muốn nước ánh mắt dưới, Tô Tầm trước quỳ trên mặt đất lễ bái Phong Đô Đại Đế. Cửu Châu hậu bối Tô Tầm, bái kiến Đại Đế. Khấu tạ Đại Đế ban thưởng truyền thừa tri ân, gõ kính Đại Đế cùng địch tử chiến chi uy, vãn bối đạt được truyền thừa cùng tất không rơi vào Đại Đế chi danh. Liền khấu ba cái khấu đầu, sau đó đứng dậy, tại Hạo Thiên lão tổ bốn người giết người ánh mắt bên trong nhàn nhã tản bộ bàn từng cái xuất ra bốn cái quang đoàn bên trong đồ vật. Không nói ban thưởng truyền thừa ân tình, chỉ là Phong Đô Đại Đế vì thủ hộ Cửu Châu mà cùng địch nhân chiến tử, đã làm cho Tô Tầm kính nể tiền chiết khấu. Nếu không phải bọn hắn, địa cầu bị thiên yêu tộc chiếm lĩnh, Tô Tầm có thể hay không xuất sinh cũng không biết đâu. Đại ấn chính là Phong Đô Đại Đế ngự ấn, đại biểu hắn minh giới chi chủ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kiếm tên là Âm Thiên Tử Kiếm, chính là Phong Đô Đại Đế xen lẫn pháp bảo. Thẻ ngọc Tô Tầm hiện tại chưa kịp nhìn liền ném vào hệ thống không gian. Cuối cùng viên kia màu mực ngọc bội, mặc dù là một kiện chữ vật pháp bảo cấm chế phía trên đã bị Phong Đô Đại Đế tự tay gọt đi, Tô dùng thần thức xem xét. Ngọc bội trong không gian liền hai dạng đồ vật, một thanh màu đỏ đốt hỏa diễm thiêu đốt đại cung, khom lưng trên có khắc hai cái kim sắc tiểu tử. Thiên yêu, ngoài ra còn có một viên tản ra huy hoàng yêu khí xích kim sắc nội đan, nghĩ đến là tôn này thiên yêu tộc đại đế nội đan. Đây chính là Phong Đô Đại Đế giết thiên yêu tộc đại đế sau có được đồ vật. Tô Tầm, làm người không thể lòng tham không đáy, bảo vật bên trong lưu lại hai kiện nhưng mặt khác hai kiện đến lấy ra. Một đạo thanh âm trầm thấp đem suy nghĩ của hắn gọi trở về hiện thực, nói chuyện chính là băng tước tôn giả. Ba người khác cũng đều là nhìn chòng chọc vào Tô Tầm, hiển nhiên đánh lấy đồng dạng chú ý. Tô Tầm nhìn xem bọn hắn cười. Dựa vào cái gì, bằng các ngươi tuổi tác lớn, vẫn là bằng các ngươi phế vật, trên mặt là không che giấu chút nào trêu tức cùng trào phúng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.